Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí thanh niên của đài VOA số ra tuần này. Trong cuộc gặp kỳ trước, chúng ta đã nhắc đến những nét đẹp của lòng từ tâm và nhân ái khi nói về các bạn trẻ Việt Nam ở Mỹ tình nguyện tham gia các chuyến y tế nhân đạo hàng năm của Project Việt Nam để về nước chăm sóc sức khỏe cho những người khốn khó. Tuần này, chúng ta sẽ bàn đến cái đẹp của lòng dũng cảm và tinh thần tự nguyện dấn thân để bảo vệ sự bình yên cho mọi người qua cuộc trao đổi với 4 người lính Mỹ gốc Việt trẻ tuổi đang phục vụ trong các binh chủng khác nhau của quân đội Hoa Kỳ. Cuộc sống, nếp sinh hoạt, những nghĩa vụ và quyền lợi cũng như tâm tình của những người lính Mỹ gốc Việt như thế nào? Mời quý vị cùng chia sẻ trong câu chuyện ngày hôm nay với các vị khách mời của chương trình.
Tên em là An Vĩnh Chinh, thiếu tá, luật sư của Hải quân. Em là 6 tháng với người nhái ở bên Iraq từ 2006 tới 2007. Bây giờ trừ bị drill out of San Diego.
Em tên là Trần Trung Tiến, đại úy Hải quân Hoa Kỳ.
Em tên là Nguyễn Thiên Trương, thượng sĩ, thủy quân lục chiến, đang đóng quân ở Los Alamitos, California. Em ở bên Afghanistan cuối năm 2004 tới năm 2005 và ở bên Iraq năm 2006.
Đây là Bùi Minh Triết, đại úy lục quân. Hiện tại Triết đang đóng quân ở California, đang trong một trừ bị. Triết mới vừa đi ở bên Kosovo về, đi từ 2008 cho tới 2009.
Cảm ơn các anh rất nhiều. Trà My rất hân hạnh là được làm quen các anh ở nhiều binh chủng khác nhau và với nhiều cái kinh nghiệm trong quân ngũ khác nhau. Ở Việt Nam thì mình biết là nghĩa vụ quân sự là điều bắt buộc, ngay cả trong thời bình cũng bắt buộc. Trong khi đó thì theo Trà My được biết là ở Mỹ thì ngược lại, phải không các anh?
Dạ, đúng. 18 tuổi chỉ là ai, người thanh niên cũng phải ký tên cho cái Selective Service. Nghĩa là mình ký nhưng mà mình không có phải là bắt buộc đi. Chỉ chừng nào nhà binh nó cần mà nó không có đủ người đó thì nó mới... Trước khi đó thì là vẫn là tự nguyện đi làm chứ không phải là bắt buộc phải đi.
Ai cũng biết là đời lính là đầy gian khổ và hiểm nguy. Thế thì vì sao mà các anh lại tự nguyện đi lính giữa bối cảnh nước Mỹ trong những năm gần đây có tham chiến ở một số nơi rất nguy hiểm như là Iraq hay là Afghanistan?
Là tiến đi. Lúc em đang là học đại học, lúc đó mình không có biết hướng đời của mình đi đâu. Thì em mới chọn đi vào Hải quân Hoa Kỳ. Thì lúc mà em vào đó thì giống như là mình tìm lại gia đình của mình lần nữa. Em tìm được một hướng đi tốt đẹp và xứng đáng. Cuộc sống của 9 năm ở trong Hải quân Hoa Kỳ thì em đã có cơ hội từ hạ sĩ quan lên làm một sĩ quan ở trong thời gian đó. Vậy đây, quân lực Hoa Kỳ đã gửi cho em được đi học miễn phí.
Cái nguyên nhân của Triết hồi xưa để gia nhập vào trong quân đội nữa là ngày xưa lúc mà mình vào bên Mỹ thì mình cũng đã mang lên cái đất nước này. Người ta đã mở rộng cái vòng tay để đón người Việt Nam mình, nhất là những cái người là thường nhân. Thì mình nghĩ nếu mà mình đã mang lên một cái đất nước nào, một người nào thì mình sẽ làm một cái gì để mình trả ơn người đó. Thì không có cái cách gì hay bằng là mình gia nhập cái quân đội để mà mình cống hiến một cái thời gian của mình trả ơn đất nước này. Khi mà vào rồi thì thấy trong cái đời sống quân ngũ nó rất là thích hợp với mình, nó đã rèn luyện được nhiều kỷ luật, nhiều cái ý chí, rồi lại thêm được học hỏi rất là nhiều điều. Mình thấy ra từ đó tới bây giờ chưa ra.
Dạ mời anh Chinh.
Em cũng muốn đi vô đặng có dịp mà cũng đi chơi chị, nói thiệt là vậy đó. Là tại vì là hải quân đó nó có nhiều chỗ mà mình có thể đi vào nước khác mà học hỏi, mà nếu mà mình chỉ đi du lịch thì mình không có được cái cơ hội đó. Cái lý do đó cộng thêm tất cả mấy lời mà mấy anh đã nói trước.
Dạ, nhưng mà đi chơi kiểu này thì có phần nguy hiểm không anh?
Nhưng mà chị biết không, cái này như là cái lá bay vậy. Nếu mà trời thương Phật thương thì mình sẽ về may mắn chứ không có sao đâu.
Là những người đang trong quân ngũ Hoa Kỳ thì anh có thể chia sẻ với bạn nghe đài khắp nơi về đời sống cũng như về môi trường rèn luyện của người lính Mỹ như thế nào không? Anh Trương.
Em là hạ sĩ quan, còn bà anh kia là sĩ quan. Thì thường thường lính hạ sĩ quan ở Hoa Kỳ này thì đăng ký đi lính xong sẽ trải qua một khoảng chừng 3 tháng quân trường. Cho thủy quân lục chiến đó chị thì là 3 tháng. Sau khi 3 tháng đó xong thì vô trường để mà học cái nghề của mình. Thì em được đi học thêm 2 tháng rưỡi trường bộ binh nữa. Sau khi đó thì em được đưa đi chỗ binh chủng của mình, cái đội mình đi đâu thì mình phải đi theo đội của mình đi đó. Thủy quân lục chiến thì thường thường thì mỗi 3 năm được dời đi một chỗ khác.
Nhưng mà cái thời gian phục vụ quân đội ít nhất là bao nhiêu năm và dài nhất là bao nhiêu năm, có quy định không ạ?
Trong thủy quân lục chiến thường thường mình đăng ký 4 năm, sau 4 năm đó nếu mà mình muốn được đi thêm, mình
xin gia hạn.
Vâng. Được chấp nhận thì mình được đi thêm, mà đi 20 năm thì có thể được xài.
Phải về hưu phải không anh?
Hơn 20 năm được, nhưng mà bắt đầu 20 năm.
Là cái mức có thể. Dạ, nhưng mà không bắt buộc cái thời gian về hưu.
Có maximum 30 năm, nhưng mà tùy theo chức vụ gì.
Triết vào trong không quân đi 4 năm cũng là bên hạ sĩ quan, được cho học hỏi những cái nghề. Rồi khi mà mình ra thì mình có tiền học bổng để mà mình trở lại đi học. Rồi khi mà Triết học xong ra trường thì xin vào trường sĩ quan trừ bị ở bên quân y.
Các anh nói là để học những cái nghề, có nghĩa là những cái nghề mà chuyên môn của trong quân đội hay là những cái nghề mà dân sự ở ngoài nữa thưa các anh?
Tùy theo những cái binh chủng khác nhau. Hồi lúc ở bên không quân đó, tụi này được học cái ngành giống như là thầu khoáng đó, tức là có thể sửa chữa nhà cửa. Chuyên môn quân sự là cái cốt yếu.
Những anh khác có gì chia sẻ thêm không ạ?
Là Chinh đi.
Mời anh Chinh.
Em là luật sư cho Hải quân, thành ra em học xong trường luật rồi em mới vô trong Hải quân sau. Học ở ngoài chỉ là cái bắt buộc, đó là mình phải đậu được một cái bằng trước khi mà Hải quân mới nhận mình vô.
Như vậy có phải là cái quy định của Hải quân nó cao hơn những cái binh chủng khác không anh? Trầm mới hiểu là thí dụ như tốt nghiệp trung học rồi thì có thể gia nhập vào quân ngũ, cái điều đó có đúng không?
Thưa đúng chị, nhưng mà cũng tùy theo cái ngành mà mình làm nữa. Thí dụ mình làm là bác sĩ cho Hải quân hay là mình làm luật sư cho Hải quân đó, thì là mình phải đậu cái bằng của mỗi cái tiểu bang rồi sau khi đó thì mới được nhận vô.
Dạ, tức là có bằng chuyên môn trước.
Dạ đúng, rồi nhưng mà nhận vô thì tập thêm nữa.
Điều kiện làm một sĩ quan ở trong quân đội Hoa Kỳ là phải có một bằng cấp bachelor's degree trở lên, giống như anh Trinh đã nói, nếu mà
làm,
nhưng mà không phải những hạ sĩ quan ở trong quân đội Hoa Kỳ không có bằng cấp. Có nhiều anh em là hạ sĩ quan nhưng mà họ đã có bằng cấp xong rồi, nhưng mà nếu mà muốn làm sĩ quan ở trong quân đội Hoa Kỳ mà không có đi qua đường của một người hạ sĩ quan thì mình phải có cái bằng cấp trước khi vào được.
Trong cái lúc mà mình phục vụ quân ngũ đó thì mình được phép về thăm nhà bao lâu một lần ạ?
Mỗi năm mình được 30 ngày nghỉ.
Trà My cũng được nghe nói là ở đây đó, nếu mà đi phục vụ quân ngũ thì cũng được lãnh lương như là phục vụ dân sự vậy. Không biết đúng không ạ?
Khi mà mình bị kêu đi hiển dịch hoặc là gửi đi qua bên chiến trường thì tùy theo cái chỗ mà mình làm mà người ta cho mình thì mình mới có được cái quyền lợi đó. Còn nếu mà không thì mình cũng sẽ không có gì hết.
Tức là cũng tùy vào thành phố, tiểu bang hay là những cái nơi mà mình đang phục vụ đó thì có lương hay không là cũng tùy cái quy định của từng vùng riêng.
Cái đó là anh Chiết với anh Trinh nói chuyện là cái đó là riêng cho dự bị. Còn những người giống như là anh Trường với em Tín đây là Mỹ nó gọi là active duty á, là có lãnh lương của chính phủ.
Em mới muốn được hỏi thăm là cái nề nếp sinh hoạt của các anh thường nhật như thế nào, gọi là trong cái vòng kỷ cương nghiêm ngặt hay là có được một chút thoải mái tự do, có giờ vui chơi giải trí, có giờ gọi điện cho gia đình chẳng hạn vậy?
Tiếng đây là tự ý ở trong Hải quân, lên làm ở trên chiến hạm Hải quân Hoa Kỳ á, thì trực 5 tiếng. Sau 5 tiếng á, thì mình có thể ngủ được 5 tiếng. Có rảnh thì mình viết thư hay là viết email, hay là lâu lâu thì mình có thể gọi về qua điện computer và có thể nói chuyện với gia đình.
Thế còn xin được hỏi thăm ở bên lục quân hoặc là thủy quân lục chiến thì cái lịch sinh hoạt của các anh như thế nào? Các anh có thời gian giải trí vui chơi hoặc là cho các cái rèn luyện thể thao hay không?
Lục quân của mình á, thì sáng rồi mình tập thể dục rồi mình làm một ngày thì cũng 8 tiếng, 10 tiếng. Rồi sau đó mình cũng có thời gian để học hỏi thêm hoặc là mình giải trí với bạn bè. Cái đó là những người nào mà đang ở trong hiện dịch đóng tại trong trại lính. Còn những người ở trong trường bị như Tiết á, thì mỗi một tháng là mình phải đi 2 ngày. Tới trong đó thì mình sẽ rèn luyện thêm cái vấn đề chuyên môn về quân sự hoặc là học hỏi thêm những cái ngành nghề của mình. Mình tập lại để cho mình đừng có quên.
Dạ, xin hỏi anh Trương ạ. Lính thủy quân lục chiến thì ra sao anh?
Khi mà tụi em đi ra ngoài rừng để huấn luyện hay là mình đi qua Iraq, Afghanistan hay là đi mấy nước khác, khóa biểu của mình nó khác nhau. Có nhiều khi phải làm 24 tiếng một ngày.
Trong lúc mà các anh hiện dịch đó, thì cái sự tiếp cận với thế giới bên ngoài của các anh như thế nào ạ? Các anh có được truy cập Internet, có được biết được thông tin khắp nơi trên thế giới bên ngoài không?
Sau khi mình làm công việc ban ngày mình xong thì buổi tối nếu mà mình còn chưa có vợ thì mình được về cái phòng của mình ở mà lính đã cung cấp cho mình, thì ở trong phòng đó mình muốn có TV, muốn có Internet, muốn có phone, mình muốn bỏ cái gì vô đó đó thì mình bỏ thôi, mình có cái tiện nghi. Nếu mà mình có vợ thì sau khi mình làm thì mình được về nhà rồi trở lại ngày hôm sau thôi.
Thế Trà My có biết là những người lính Mỹ họ đóng quân ở căn cứ nào thì người nhà, gia đình của họ nếu có vợ con thì họ được đem theo?
Trước làm ở bên quân y đó thì tùy theo mỗi một cái đơn vị chỗ người ta đóng như thế nào. Giống như nếu mà mình đi qua bên Korea thì nhiều nơi á, người ta không có nhận gia đình đi theo. Nhưng mà thông thường những căn cứ mà ở trong nước Mỹ á, gia đình có thể đi theo rồi, hoặc là ở tại trong trại lính, hoặc là có thể mình ở ngoài.
Dạ, nếu mà đi theo như vậy đó thì cái phương tiện về ăn ở sinh hoạt của gia đình mình thì như thế nào ạ? Mình tự túc hay là...
Nếu mà ở trong trại lính á, thì mình không phải trả tiền nhà. Nếu mà mình ở ngoài, quân đội sẽ cho mình một cái tiền phụ cấp.
Có những cái nơi mà nó trở thành những cái khu vực chuyên biệt cho quân đội sinh hoạt, giống như là một cái thành phố thu nhỏ dành riêng cho người lính và gia đình của họ sinh sống thôi, phải không ạ?
Dạ có, thì cái đó thường là nó nằm ở trong trại lính. Tất cả những cái gia đình ở trong quân đội ta ở trong trại lính hết.
Những cái sinh hoạt mà trong cái thành phố thu nhỏ đó nó có đầy đủ giống như một cái thành phố dân sự bên ngoài?
Dạ rất là đầy đủ, không có thiếu một cái tiện nghi gì hết.
trong lúc mà mình đang hiển dịch mà mình muốn đi học thêm thì học ngay trong cái doanh trại của mình luôn hay mình đi học một cái trường đại học ở ngoài, mình có cái giờ học riêng ngoài cái giờ phục vụ quân đội ạ?
Tùy doanh trại học muốn các giáo sư họ tới, thì giống như ở trên chiến hạm thì lúc mình đi hải hành 6 tháng như vậy thì thường thường họ sẽ bay ra một người giáo sư dạy 3 tháng rồi họ lại đổi ra.
Bên bộ binh thì cho đi học hoặc là học hàm thụ ở trên Internet hoặc là có lớp mở tại trong trại lính. Rồi trong thời gian học thì theo trước biết, nếu mà mình ở trong hiện dịch thì mình không phải trả tiền. Còn nếu mà mình ở trong trừ bị thì nó sẽ trả cho mình là 75.
Sau khi xuất ngũ, người lính Mỹ có những cơ hội như thế nào trong đời sống, trong công ăn việc làm?
Sau khi mà ra quân đội đó thì cái cơ hội là nó sẽ cao hơn nếu mà trong cái thời gian mà mình trong quân đội mà mình làm tốt.
Những cái quyền lợi của chính phủ dành cho những cái người cựu quân nhân rất là nhiều, nhưng mà để trước tóm tắt lại những cái lớn á, cái thứ nhất đó là về vấn đề đi học, mình có thể được tiền để mình đi học. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là có thể mình có mua nhà với cái tiền lời của chính phủ dành cho những người cựu quân nhân. Về hưu sau 20 năm á, thì người ta sẽ có được tiền hưu hoặc là những cái tiền giúp đỡ về cái vấn đề y tế.
Dạ, trong đây có anh cũng đã từng đi tham chiến ở các chiến trường nguy hiểm như là Iraq hay là Afghanistan, nơi mà cái sự nguy hiểm không chỉ giữa các lằn đạn mà nó luôn rình rập đe dọa từ các vụ tấn công tự sát. Thì các anh có những cái kinh nghiệm vui buồn hoặc những cái câu chuyện chiến trường nào mà các anh muốn chia sẻ không?
Lúc mà mình đi xa nhà mà lúc mà mùa lễ được chứ là thiệt là nhớ mà cũng buồn, mấy hồi mà mình không có được ở nhà mà ăn lễ có thời gian với gia đình đó. Thành ra một cái lý do mà tụi em muốn tạo ra cái hội mà hội quân nhân người Mỹ gốc Việt đó là để giúp mấy anh em đi sau tụi em tới hội mà mùa lễ gửi quà rồi kia, tặng cho người ta biết mình vẫn nhớ người ta đó.
Là người gốc Việt, tóc đen da vàng, khi khoác lên mình cái bộ quân phục Hoa Kỳ đi đến những cái chiến trường xa xôi nguy hiểm, tham dự vào những cái cuộc chiến mà đôi khi chính người Mỹ cũng lên án như là chiến trường Iraq chẳng hạn, thì cảm tưởng của các anh như thế nào?
Đây là cái đất nước của mình. Đây là một cái nghĩa vụ, một sự tự nguyện của mình. Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen gì đó, máu nó cũng màu đỏ hết. Nhưng mà khi mà người ta đã khoác cái áo lính vào rồi, tất cả đều là anh em của nhau hết.
Thế bây giờ mình nói về những cái gian truân khó nhọc rồi, thì bây giờ xin được hỏi cái niềm vui đời lính, một người lính Mỹ gốc Việt, thì các anh có những cái niềm vui nào để chia sẻ với bạn nghe đài không?
Thưa Trinh đây chị, em thấy là trong quân đội của Mỹ đó, cái công bằng nó cũng cao lắm. Rồi hai nữa là sau khi mà tụi em tạo ra cái hội quân nhân Mỹ gốc Việt đó, thì thiệt là vui hơn nữa là mình có cái lịch sử chung với nhau, mà bây giờ mình có cái nói chuyện cùng cái ngôn ngữ nữa.
Xin được hỏi thăm các anh, nếu có một lời nhắn gửi với những thanh niên đồng trang lứa, những người bạn trẻ ở khắp nơi, thì các anh có gì muốn nhắn gửi không?
Em thấy là cái cơ hội mà tụi em có đó thiệt là tốt. Ngoài gì nó nguy hiểm hay là phải có khi cùng cực phải đi xa gia đình, nhưng mà nếu mà mình được cái cơ hội mà để làm cái gì mà hơn cái cá nhân của mình đó, mà để giúp dân với giúp nước, bảo vệ cái độc lập, thì em thấy là mình nên làm. Cái lý do mà mình làm đó là mình muốn bảo vệ cái gì mà mình thương đó.
Đó cũng là thông điệp chính mà các anh muốn gửi gắm trong chương trình ngày hôm nay giữa những người quân nhân đang phục vụ trong quân ngũ Hoa Kỳ. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình này và thân chúc các anh thành công trong binh nghiệp của mình cũng như được nhiều bình an trong cuộc sống.
Cảm ơn chị nhiều.
Trà My xin hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới trong buổi tái ngộ tuần sau. Mong quý vị và các bạn, nhất là các bạn trẻ, đừng quên giờ hẹn với chương trình tạp chí thanh niên của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ ba mỗi tuần.